This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Sau đây Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở lại về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Trong lần trước Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị Gió Lạnh Gò Hoang nhân mùa Halloween. Bây giờ phần 2 xin được mời quý vị chúng ta cùng theo dõi Gió Lạnh Gò Hoang. Xin được mời quý vị. Chết bất ngờ của cô gái chẳng ai giải thích được nguyên do. Từ đó cho đến nay ngót nghét đã hơn 20 năm trời. Câu chuyện tưởng chừng như đi vào quên lãng. Bởi vì cái xứ này xưa nay người chết bất đắc kỳ tử đã quá nhiều rồi. Phần vì rắn rít, phần vì những cái căn bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng cái tên Gò Bà Chính, Gò Bà Chính cũng đã trở nên ám ảnh dân xứ này. Bởi vì không ai còn nhớ cái cô gái tên là gì, cho nên họ gọi theo tên của bà mẹ, và họ có nhắc đến cái nơi đó cũng bằng một cái giọng thiệt là sợ hãi. Từ lâu, tuyệt nhiên là không dám đi ngang đó, nhất là đàn ông. Bởi vì nơi đó lẫn trốn một hồn ma của cô gái chết oan, mang một cái nỗi oán hận trả thù. Người ta nói cô con gái của bà Chính chết bởi vì bị làm nhục bởi một kẻ ở trong vùng, cho nên bất cứ một người đàn ông nào mà đi ngang qua cũng đều bị cô gái như thế nào cô gái giật cho chết tươi đi. Gió vẫn lùa qua cái hàng cây xào xạc, mang cái hơi lạnh của đêm. Chợt ông Mười, ông thấy ớn lạnh dọc cái sống lưng, nghe không biết là một lý do gì, vì gió hay hoặc là vì cái câu chuyện xa xưa. Nhưng hình ảnh của cái thằng thân cái lúc trưa nó cứ bám riết lấy cái tâm trí của ông. Hôm sau ông thả bổn ra ông thăm ruộng. Cánh đồng mạ non mơn mởn trải rộng, mát rượi cả mắt, hứa hẹn cho một mùa bội thu. Ông Mười ông khoan khoái, ông hít một cái hơi, rồi ngồi xuống bên bờ đê, ông dấn cái điếu thuốc. Chợt ông thấy xa xa có một cái bóng ông già, búi tóc củ tỏi, râu thì dài, đang lom khom ở bên mé ruộng. Ông Mười nhướng người kêu to:
"À, ông Năm ơi, ông Năm, qua đây ngồi hút điếu thuốc chơi ông Năm."
Ông già ngẩng đầu lên, nheo nheo mắt, rồi cười, giọng ông sang sảng:
"Thằng Mười đó hả, sao nay thăm ruộng sớm vậy?"
Ông Năm cũng đã ngoài 70 tuổi, nhưng trong cái ánh mắt thần thái còn rất là nhanh nhẹn tinh anh. Ông mặc phong phanh một cái chiếc áo bà ba, để lộ cái bộ ngực rắn chắc. Ở trên ngực có xăm một cái chữ nôm bằng cái mực tàu. Sải bước nhanh trên bờ đê, ngập ngềnh như vậy, bập bập cái điếu thuốc rê, ông cất cái tiếng cười sảng khoái.
"Năm nay trúng mùa đó mày, tốt quá à. Mà hôm qua nghe nói thằng thân nó bị gì hả? Vợ nó đem lại mày trị phải không? Dạ dạ. Nó bị gì vậy? Khỏe chưa? Cái thằng có giấy mà. Dạ con cũng cho cái thằng mấy thằng thuốc về rồi sắt để cho ông Năm rồi cũng đỡ rồi. Mà ông Mười cũng ngập ngừng.
Nghe mấy người ở trong xóm nói là nó bị bà Chính giật.
Ồ, bậy bạ, nói như vậy là bậy bạ nha.
Ông Năm ông quát to, làm cho ông giật nảy cả người luôn.
Mà có gì, tao ở đây từ xưa đến nay mà có thấy gì đâu, toàn là đồ bậy bạ không à.
Dạ, tôi nghe nói nhiều người gặp lắm rồi.
Ông Mười, ông dò hỏi như vậy. Ông đang muốn biết rõ hơn về cái câu chuyện xa xưa. Dù những người biết cái câu chuyện xưa đó chẳng còn mấy ai nữa. Ông hy vọng là ông Năm sẽ biết nhiều hơn những gì mà ông nghe kể. Thế nhưng ông nhanh chóng thất vọng. Ông Năm ông vội vàng đứng dậy bỏ đi sau khi mà buông miệng một câu nhẹ tên.
Tao không có tình có ma đâu. Nói thiệt nha, nói thiệt chứ, gặp rồi tao mới tin à nghe.
Rồi ông cũng đã bỏ đi. Ông đã bỏ đi để lại cho ông Mười với những cái câu hỏi trong lòng rằng thì là nguyên do cái chết của cô gái như thế nào. Nguyên do của cái chết của cô gái như thế nào. Và bà Chính thì sau đó thì ra sao hả? Câu trả lời ông Mười còn chưa tìm được thì lại có những cái chuyện, những chuyện khủng khiếp xảy ra ngay sau cái buổi chiều. Phải gọi là ngay sau cái buổi chiều hôm đó hả nghe. Tối 14, trăng non trên chết nhô lên sau cái bờ tre. Ánh trăng thượng huyền mang một cái vẻ mơ màng, trải một cái thứ ánh sáng dịu dịu lên trên cái xóm làng yên ắng này. Tầm giờ này chẳng còn ai mà ra khỏi nhà nữa. Văng vẳng trong đêm chỉ có tiếng chó sủa. Ông Năm ông lững thững ông đi về nhà sau cái cuộc nhậu ở trong xóm. Ông uống cũng khá nhiều cho nên thấy cái bước chân của mình, cái bước chân nó cứ chênh choáng vậy đó. Từ khi mà vợ ông mất á, thì ông thường ông say xỉn lắm, phần á, vì cái cuộc sống cô quạnh, phần á, vì đến tuổi này rồi. Thì ông thường nhớ lại những cái chuyện xưa, ông cần cái men rượu để mà đưa ông vào trong cái giấc ngủ. Ông nấc lên, hơi rượu nồng nặc. Bước chân của ông dừng lại. Trước mặt ông chợt lờ mờ hiện ra một màn khói mỏng mờ đục. Ông Năm đã cố gắng đưa tay lên để ông dụi mắt. Có lẽ rượu đã khiến cho đôi mắt già kèm nhèm của ông nhìn không rõ chăng. Vành tay của ông chợt lạnh buốt. Hơi lạnh nó chạy dọc theo cái sống lưng khiến cho người của ông như tê như dại lại. Không biết bằng cách nào mà ông đang đứng. Ông đang đứng trước một cái nơi thiệt là đáng sợ nhất của cái vùng này. Trời ơi, Gò Bà Chính kìa. Ông thán thốt. Từ lúc trở lại nơi này thì ông phải gọi là ông chưa từng đến gần đây. Đối với ông mọi thứ cũng đã bị chôn vùi từ lúc mà ông bỏ cái nơi này ra đi hơn 20 năm trước rồi. Giờ ông đã là một cái ông lão râu tóc bạc phơ mà cái quá khứ vẫn ám ảnh ông. Trước mặt ông, sau cái màn sương mỏng lạnh lẽo, như từ lòng đất tỏ lên một cái gò đất đen, như là chắc nhắc cho ông nhớ lại cái chuyện xưa. Từ cái ngày hôm đó cho đến nay ông chưa từng có một cái đêm nào phải gọi là cái đêm ngon giấc cả. Cứ mà ông nhắm mắt lại là nghe cái tiếng khóc, và nhất là cái đôi mắt đó nó cứ bám riết lấy ông. Đôi khi thì đang mơ mơ màng màng, ông đang chìm vào tận cái giấc ngủ, thì ông cũng đã giật mình bởi vì cái tiếng thét gào ai oán văng vẳng ở trong đêm kìa. Đôi chân của ông run rẩy, ông khuỵu xuống, hai tay đưa lên bưng lấy cái mặt ông. Ông không dám nhìn vào cái khuôn mặt của người con gái đó kìa, một cái khuôn mặt trắng đầy máu, một đôi mắt to vằn, những cái tia máu nhìn chồng chọc vào ông hàng đêm như vậy trong suốt bao nhiêu năm trời. Trong cái giấc mơ, ông cố sức ông chạy thật xa, nhưng mà cái lỗ tai của ông ù đặc bởi vì cái tiếng gào, tiếng thét, và khi mà kiệt sức thì dừng lại, đưa tay lên vuốt, cái mồ hôi nó chảy ra trên mặt thì chợt ông tởm lợn bởi vì cái mùi máu tươi. Nhìn lại thì ông kinh hoàng bởi nhìn nhận ra tay của ông cũng đã đẫm máu kìa. Hoảng loạn, ông đã giật mình, ông tỉnh giấc, mồ hôi ông tuôn ra như tắm. Ông bỏ xứ ông ra đi, những tưởng tin rằng là cái cuộc đời này cũng sẽ thanh thản hơn, nhưng không. Đến bây giờ, sau những năm tháng lưu lạc xứ người sắp gần đất xa trời, thì ông vẫn cứ chưa dũ bỏ được cái quá khứ tội lỗi. Và khi đối mặt với nơi này thì ông biết mình không thể nào trốn được nữa. Tay ông vẫn úp vào mặt, ông kêu lên: "Cô ơi, cô còn theo tôi đến bao giờ đây cô? Trời ơi, chuyện ngày xưa là do cô tự chốt lấy tôi. Tôi đâu có muốn cô chết như thế nào đâu. Là do cô. Một tiếng rít vang lên, nghe như là tiếng phát ra từ hai cái hàm răng. Hai hàm răng của người nghiến chặt lại. Cho ông Năm ngẩng phắt cái mặt lên, nhìn trừng trừng lên gò đất, đôi mắt như lồi ra khỏi cái tròng luôn. Máu của ông dường như là ngừng chảy ở trong huyết quản bởi vì nỗi kinh hoàng không sao mà diễn tả bằng lời cả. Trên gò tối một bóng người hiện ra lơ lửng ở trong màn sương kìa. Trong màn sương đang ngả màu đỏ như là màu máu loang như vậy. Ông đã rên lên, lại cái mùi máu tanh mà ông đã ngửi thấy bao lần ở trong giấc mơ. Ông đã nhìn lại, đôi tay ông đầy máu, máu cũng đã nhỏ từng giọt lên cái chiếc áo của ông đang mặc. Ông định dùng chạy, thế nhưng chân của ông như chôn chặt xuống dưới đất vậy đó. Đây là cơn ác mộng cuối cùng của đời ông. Đây cũng là lần mà ông nhìn thật gần cái khuôn mặt đó. Khuôn mặt đó giờ đang gần sát lại. Ông cảm thấy cả cái lạnh lẽo của làn da trắng nhợt bê bết máu. Đôi mắt mở trừng trừng vằn lên một cái nỗi thù hận. Đó là một đôi mắt mà ông đã không dám nhìn vào cái buổi chiều hôm đó khi mà bỏ cô nằm ở trên gò đất lạnh này. Ông đã nhìn rõ cái vết móng tay mà ông đã cào lên cái da thịt của cô gái hằn lên từng cái làn đỏ rớm máu kìa. Quần áo của cô gái rách bươm trong cơn cuồng say của ông mà. Lúc đó ông đã chẳng khác nào là một con giả thú say mồi. Đến khi mà cô lả người ngất đi thì ông mới thả cô ra. Ông đã rùng mình. Từng ngón tay của cô gái chạm vào người ông lạnh buốt thấu xương. Những ngón tay bật cả móng bám đầy bùn đất khi cô đang cố cấu víu xuống cái gò đất để mà chống chọi. Mớ tóc đen rối dài buồn xõa vào cái mặt của ông. Trong cổ họng của cô gái vang lên những cái thanh âm nức nở, nửa như là rời những cái lời rên rỉ, nửa như là những cái tiếng uất nghẹn kìa. Cái miệng mím chặt của cô từ từ há ra. Trời ơi, nó đầy máu. Ông Năm đã rú lên, trên tay ông là nửa cái lưỡi của cô còn nóng hổi đỏ máu kìa. Cô gái trong cái nỗi tủi nhục cùng cực lúc đó đã gom hết sức tàn cắn lưỡi tự vẫn. Máu lon dài khe khóe miệng của cô thấm ướt lên trên đất, ướt tay ông. Khi ông hoảng loạn, ông nắm lấy tay cô. Cô chết đi mà mắt vẫn trừng trừng, mở trừng trừng là nhìn theo ông vội vã chống xuống rồi bỏ đi. Ông chống xuống, ông bỏ đi thật lạ. Đôi mắt đó giờ đang nhìn ông với nỗi hận thù ghê gớm. Giây phút cuối đời của ông, ông đã nhận ra gây ra nợ máu. Ông phải trả bằng máu kìa. Tiếng thét dài sẽ toạc màn đêm, kéo dài cả những cái khoảng không mênh mông. Tiếng thét đã làm sởn gai ốc, đánh thức mọi người ở trong vùng dậy. Cả nhà ông Mười cũng đã choàng tỉnh. Tiếng chó tru từng hồi đã làm ghê rợn thêm cái màn đêm. Ông mở hé cửa nhìn ra ngoài. Thứ gì đã gây ra một âm thanh khủng khiếp đó vậy? Ai quán như là một tiếng khóc than thảm thiết vậy? Ngoài đồng xa, mọi vật đã ngấm chìm trong ánh trăng. Trăng đêm nay đỏ tươi như màu máu. Phải đến 3 ngày sau, người ta mới tìm ra cái xác của ông Năm ở gò. Con chó của ông cắn được một cái vạt áo, rồi dẫn mọi người đến chứ cũng chẳng ai mà muốn vào đó để mà tìm. Họ tập hợp lại rồi họ đi vô. Từ xa đi nữa thì họ đã thấy ông ở tư thế quỳ gối, đầu thì gục xuống vào cái gò đất đó. Lúc đến gần nhìn vào thì thấy cái xác nó khô cứng, nó co quắp lại, đôi tay bấu vào trong ngực, nét mặt của ông thì nhăn nhúm đến biến dạng luôn. Riêng cặp mắt trắng giả như là muốn lồi ra khỏi cả trời. Mọi người im lặng, không khí bao trùm cho một cái sự sợ hãi. Phải gọi là không ai dám nói một câu nào nữa. Họ tránh ra, họ đã nhường cho ông Mười đến gần để xem. Ông nhìn kỹ, trên khóe miệng của ông Năm có một cái vệt máu khô chảy dài xuống cổ. Ông ngoắc mọi người đến để đỡ cái xác nằm xuống. Nhưng mà kỳ lạ thay, cái thi thể co quắp không thể nào mà kéo ra cho nó thẳng được. Cái nắng chói chang hay hoặc là bởi vì cái tử khí nơi này nó quá nặng khiến cho ông Mười ông thấy hoa mắt vậy cả. Ông nhìn vào cái khuôn mặt của người chết. Ông ta đã nhìn thấy cái gì vậy? Cái gì để gây ra cái chết kinh hoàng đến như vậy vậy? Ông Mười nhìn xung quanh. Đồng không, mông quạnh. Chả có tiếng chó sủa. Con chó của ông Năm nó tìm một cái được một thứ gì đó ở bên kia kìa, ở bên kia cái gò kìa. Sau đó ông đã cùng vài người ông tìm đến để mình định nhìn thấy một bà già đang nằm thoi thóp. Ông đã vội vã ông đỡ bà ta lên. Bà già đang mê man, chỉ còn những cái hơi thở ngắt quãng của người sắp chết đang hấp hối kìa. Thân hình bà khô đét, nhỏ chót như là một cái đứa trẻ. Khuôn mặt sạm đen, chằng chịt những cái nếp nhăn. Ông Mười ông lai ông gọi thì nghe ở trong cổ họng bà có tiếng khò khè ghé tai vào, thì ông nghe giữa những cái tiếng nấc:
Nó máu trả bằng máu.
Bà cười như vậy, cái cười khủng khục ghê rợn ở trong cổ họng, rồi sau đó thì tắt thở đi. Ông Mười ông cầm tay của bà bắt mạch rồi lắc đầu. Trong tay bà rơi ra một cái vật ông nhặt lên. Đó là mặt của một cái sợi dây chuyền bằng ngọc xanh khắc hình chữ Nôm. Ông nhìn kỹ thì thấy cái chữ này nó rất là quen lắm. Là cái chữ được khắc ở trên ngực của ông Năm kìa. Ông ngồi thừ người nhìn bà già. Chợt ông như người tỉnh cơn mê. Ông nhận ra chân của bà bị thọt. Chuyện ông Năm cắn lưỡi chết tươi ở cái gò bà chính chẳng mấy chốc lan truyền khắp trong vùng. Người ta nói về cái chuyện đó một cách thiệt là sợ hãi, thì thào với nhau trong những cái buổi chợ. Cái chết của ông Năm càng làm cho nỗi sợ đó nó lớn thêm. Đã lâu rồi chưa xảy ra cái chuyện ghê gớm đến như vậy. Và câu chuyện còn được nhắc lại rất lâu lắm, như là để chứng minh thêm cho một cái sự thâm u của cái vùng đất này. Hầu như không ai mà nhắc đến cái chết của bà già thọt chân. một cái nỗi ám ảnh về hồn ma ở nơi đó lấn át tất cả đi. Nhưng ông Mười, ông cũng đã không quên. Cái hôm liệm ông Năm thì ông đặt cái mặt dây chuyền lên cái xác co quắp trước khi mà đóng nắp quan tài, giật phải hoàn cho chủ cũ. Sau đó thì cũng đã đắp cho bà già một cái nấm mồ nhỏ, không người nào mà biết bà là ai, cũng như là bà từ đâu đến nữa. Chiều muộn hoàng hôn đỏ ối phía chân trời, gió hay hảy mát rượi. Ông Mười buông cái chum trà, đưa tay vuốt cái mớ tóc mềm của Thu. Cô bé vô tư lật dở chăm chú cái quyển sách của ông. Chợt bà Mười bước ra than:
À, tôi mới đi ở trong xóm về, giờ đi đâu cũng nghe nói đến chuyện của ông Năm á. Ai cũng sợ sẽ có người bị bà giật nữa đó nghe.
Ông Mười không nói gì, ông trầm ngâm, ông nhìn ra. Ông nhìn ra một cái khoảng không mênh mông đang sập tối kìa. Gò bà Chính có ma hay không vậy? Ông không dám chắc. Bởi vì có những cái chuyện mà ông nghĩ mãi như vậy mà nó cũng chẳng ra cả gì. Có những chuyện đã vùi chôn ở dưới nấm mộ. Thế nhưng ông biết rằng sẽ chẳng có ai bỏ mạng nơi đó vì oan hồn nữa đâu. Quý vị trong ngày hôm nay được mang tên là Gió Lạnh Gò Hoang. Đó là Gió Lạnh Gò Hoang phần cuối rồi, thưa quý vị. Xin cảm ơn tác giả đã băng, đã cái người mà đăng cái câu chuyện này, đó là Trang Bảo DM. Xin cảm ơn chị Trang Bảo rất là nhiều. Cảm ơn tác giả Khuyết Danh đã có câu chuyện này. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn.